Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Ngành logistics yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chuyện nghề quét rác.
Câu lạc bộ cựu quân nhân ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh, nơi gắn kết thành viên.
Hãng ô tô Skoda của Cộng hòa Séc sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên nếu thực hiện kế hoạch Euro 7.
Nga nhấn mạnh điều kiện để gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, ngành logistics đang có yêu cầu cao cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
Chia sẻ tại chương trình gặp mặt mùa xuân 2023 theo hình thức trực tiếp tại hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với trực tuyến trên nền tảng Zoom, tiến sĩ Mai Xuân Thiệu, Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho biết ngành logistics đang phát triển mạnh mẽ và đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng gắn chặt với nền kinh tế nói chung, đặc biệt là lĩnh vực thương mại và đầu tư hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ngành logistics phát triển đòi hỏi nguồn nhân lực logistics rất cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Chủ tịch danh dự Valoma chia sẻ, đưa ra một số đề xuất nhằm phát triển hiệp hội trong thời gian tới, đó là quan tâm nhiều hơn tới việc củng cố kiện toàn bộ máy của hiệp hội, thu hút được những hội viên nhiệt tình, có năng lực, có thời gian để tham gia đảm nhiệm những vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo và các ban chuyên môn của hiệp hội, tạo niềm tin và động lực để hội viên cống hiến cho hiệp hội, cho sự nghiệp phát triển nhân lực logistics. Ngày 20 tháng 3, tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Nguyễn Tấn Trọn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang.
Chương trình ký kết nhằm tạo điều kiện mở rộng phạm vi quy mô kinh doanh đối với bưu điện tỉnh và tạo điều kiện ưu đãi cho tỉnh đoàn sử dụng sản phẩm dịch vụ của hệ thống bưu điện, tăng cường phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền công giáo, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ tại địa phương, tập trung thực hiện hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý điều hành. Ngay sau lễ ký kết giữa Trung ương Đoàn với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tỉnh đoàn Tiền Giang với Bưu điện tỉnh Tiền Giang, các huyện, thị, thành đoàn trên địa bàn tỉnh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện cấp huyện. Ngày 20 tháng 3, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện, ông Trần Hoàng Phong, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phước đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với đội ngũ trí thức trẻ tiêu biểu là cán bộ công chức viên chức.
Có 16 ý kiến kiến nghị được nêu với nội dung xoay quanh các vấn đề như cần có chế độ thu hút đãi ngộ đối với trí thức trẻ, nhất là các sinh viên ra trường và công tác tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ và nguồn vốn vay về nhà ở xã hội. Đối với xã loại 3 cần bố trí thêm một công chức địa chính nông nghiệp và môi trường, cần có chế độ hỗ trợ đối với viên chức trong học tập, tập huấn và nâng cao trình độ lý luận chính trị. Ông Trần Hoàng Phong hoan nghênh và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tri thức trẻ, giải đáp phân tích và làm rõ các vấn đề được nêu ra. Ông tin tưởng rằng qua cuộc gặp gỡ trao đổi lần này sẽ tạo được khí thế mới để các tri thức trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến và trưởng thành hơn, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 35 cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Tối 20 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức giao lưu đơn ca tài tử huyện Tân Phước năm 2023.
Tham dự có đại diện lãnh đạo phòng nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, ông Phan Thanh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và 10 câu lạc bộ đơn ca tài tử các xã thị trấn. Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục phong phú đa dạng, có nội dung ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Qua đây nhằm mục đích giữ gìn và phát huy giá trị của nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích. Các câu lạc bộ được gặp gỡ giao lưu học hỏi lẫn nhau về kỹ năng, kinh nghiệm nhằm tiếp tục duy trì và phát triển bộ môn nghệ thuật đơn ca tài tử. Theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ có cơ cấu 75% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 25% câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao.
Đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 25% còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng cao để các thí sinh đạt các mức điểm 8, 9, 10. Thí sinh nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo đã được Bộ công bố để có thể thấy rõ ma trận đề thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 6, sớm hơn 10 ngày so với năm 2022. Bộ dự kiến công bố kết quả thi vào khoảng 17 đến 19 tháng 7. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Cai Lậy tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tôn vinh các gia đình tiêu biểu và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.
Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số, các xã thị trấn tổ chức họp mặt giao lưu ôn lại nguồn gốc ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Ở Việt Nam, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm, khuyến khích mỗi cá nhân gia đình cùng kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đó là yêu thương và sẻ chia để gia đình và những người xung quanh có giây phút hạnh phúc đích thực. Trên những con đường sạch đẹp, thơ mộng, mỗi buổi sáng chiều chúng ta đi qua là bấy nhiêu đêm vất vả của những nhân viên vệ sinh môi trường. Với họ, mỗi con đường góc phố luôn gắn bó, luôn thân quen. Quanh năm, mặc cho những ngày hè oi bức hay mưa gió, họ vẫn âm thầm lặng lẽ, miệt mài với công việc quét, vệ sinh, thu gom rác, làm sạch phố phường.
Điều đặn mỗi ngày cứ khoảng 17 giờ là người dân ở khu vực đường Rạch Gòn, phường 1, thành phố Mỹ Tho thấy chị Đào Thị Thủy, công nhân vệ sinh môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Mỹ Tho bắt đầu công việc thường nhật của mình. Trong màu áo công nhân vệ sinh, chị Thủy cùng với chiếc chổi tre, xe đẩy liên tục di chuyển, bất kể khi trời mưa hay nắng, chị vẫn miệt mài, lặng lẽ thu gom rác khắp các con đường Trương Định, Rạch Gầm, Lê Lợi. Chị Thủy đã gắn bó với nghề hơn 20 năm nay. Tuy vất vả nhưng chị vẫn luôn cảm thấy tự hào khi được góp phần làm sạch đẹp đường phố, bảo vệ môi trường. Chị Thủy chia sẻ thêm.
Nghề của mình nó có những cái nguy hiểm gì trong cái công việc này?
Có chứ. Trời ơi, mấy đứa người ta chạy xe, mấy đứa nhỏ chạy xe phóng lên. Có khi nó lủi vô, mình chạy rồi mình nói nó, rồi nó còn chửi mình. Nó nói nhiều cái gì, nghe cũng giận mà mình nói thôi. Còn chút xíu rồi thôi, mình cũng vui trở lại nghề mình mà.
Còn ban đêm ban hôm
thì... Tỉ như 12 giờ tới 3 giờ sáng thì đường vắng mà đều khác cũng sợ, nhưng mà đều nghề. Nghề mình mà, nghề nghiệp của mình mà, mình phải mận thôi. Trời ơi, vui chứ, tỉ như ai đi ngang đó, bữa nay con đường đồ sạch đẹp đồ, bà con người ta cũng phấn khởi, mình cũng mừng, mình cũng vui chứ.
Khi phố phường vắng bóng người, mọi nhà tắt đèn đi ngủ, thì chị Nguyễn Thị Tâm lại tất bật với công việc quét rác về đêm. Ca làm việc của chị từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, chị Tâm đã có 23 năm gắn bó với nghề. Gia đình chị có 3 đời gắn bó với nghề quét rác. Với chị, khi đã yêu nghề thì sẽ luôn thấy những mặt tích cực. Đó là niềm vui của bản thân. Chị Tâm vui vẻ kể.
Thì mình làm đường nó hơi vắng. Hơi vắng nhưng mà mình yêu nghề thì mình làm cả nào cũng được. Không có gì gọi là vắng hết.
Như ban đêm rồi không có bóng người, rồi cảm giác mình nó như thế nào
hay chị? Quen rồi, bình thường à. Không có gì hết á. Có như người dân trong nhà vậy chứ, người ta cũng ủng hộ. Người ta ủng hộ cũng như là nhiều khi mình có cái gì mình la lên, người ta cũng chạy ra vậy đó.
Gió là như thế nào thưa chị?
Mưa gió thì quen rồi. Mình yêu nghề thì thấy cũng bình thường. Mặc áo mưa đi bình thường chứ không gì hết á. Tại vì yêu nghề mà.
Đội vệ sinh môi trường công ty công trình đô thị Mỹ Tho có hơn 200 lao động trực tiếp thu gom vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, khu dân cư ở thành phố Mỹ Tho. Có hơn 50% là lao động nữ, ca ngày và ca đêm. Tuy làm việc trong môi trường nặng nhọc, thường xuyên đối mặt bệnh tật vì mùi hôi thối từ rác, chất thải, bụi ô nhiễm và thường đối mặt với tai nạn nghề nghiệp, song mỗi ngày, mỗi đêm, những người công nhân lại xuất hiện trên mọi ngã đường và hành trình gom rác của họ dường như không dừng chân, không ngơi nghỉ để đường phố luôn sạch sẽ, tinh tươm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin về các hoạt động đáng chú ý khác. Cơ sở đoàn các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cái Bè vừa đồng loạt tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2023. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng thanh niên nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên như ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, trồng cây xanh, xóa biển quảng cáo trên các tuyến đường, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình chống rác thải nhựa. Kết quả toàn huyện đã tổ chức trồng được hơn 1.000 cây xanh, vệ sinh cảnh quan môi trường với tổng chiều dài trên 15 km, thu gom phân loại trên 360 kg rác thải nhựa. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
Ban chấp hành đoàn thanh niên xã An Hữu, huyện Cái Bè phối hợp cùng ban quản lý ấp 4 tổ chức ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2023. Trong đợt ra quân lần này, xã huy động gần 100 cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân tiến hành vệ sinh môi trường, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn và trồng 2.000 cây bông trang trên tuyến đường cầu đá Rạch Chanh. Xã phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn cách trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt, tuyên truyền vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, duy trì chăm sóc cây xanh trước nhà mình. Mục tiêu của xã là các tuyến đường, các khu dân cư được xanh sạch đẹp, góp phần giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, từng bước tiến lên xây dựng thị trấn An Hữu theo lộ trình đã đề ra. Hôm qua ngày 20 tháng 3, ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 3, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đạt mức cao nhất vào giữa tuần, sau đó có xu thế giảm dần, độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức tương đương độ mặn cao nhất tháng 3 năm 2022.
Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng như sau. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây là 50 đến 60 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 40 đến 45 km, sông Hàm Luông, Cổ Chiên là 50 đến 60 km, sông Hậu là 45 đến 50 km, sông Cái Lớn là 35 đến 40 km. Xâm nhập mặn dùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2022-2023 ở mức tương đương mùa khô năm 2021-2022. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cấp 2. Trước tình hình trên, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước, người dân cần kiểm tra nồng độ mặn. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg.
Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Marburg gây ra. Ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả. Bệnh có thể lây truyền từ động vật, dơi, linh trưởng sang người. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể, nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch, hoặc với môi trường vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc chết do virus Marburg. Thời gian ủ bệnh của bệnh Marburg từ 2 đến 21 ngày. Người bệnh khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ Y tế nhấn mạnh đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm. Khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao từ 50% có thể lên tới 88%. Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta. Thưa quý vị và các bạn, để tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt, bồi dưỡng, giáo dục, động viên cựu quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Gạo không ngừng đẩy mạnh các hoạt động, nhất là thành lập các câu lạc bộ và thường xuyên củng cố, nâng chất lượng hoạt động, điển hình là câu lạc bộ cựu quân nhân ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh.
Hội Cựu chiến binh xã và chi hội ấp Hòa Lạc luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để câu lạc bộ đi vào hoạt động nền nếp, nơi để anh em chia sẻ tâm tư, tình cảm đồng chí đồng đội. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã nỗ lực duy trì hiệu quả, vốn góp xoay vòng thu hút thành viên tham gia. Hiện câu lạc bộ có 18 thành viên, anh em được học tập, tiếp thu chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thông tin hoạt động hội cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh, huyện, địa phương. Ngoài ra, còn được động viên phát triển kinh tế gia đình, tham gia các cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ vốn, thăm hỏi lẫn nhau và tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Hiện vốn xoay vòng được duy trì 5 triệu đồng cùng với nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và vốn tích lũy của gia đình đã góp phần giúp cho nhiều anh em thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, vươn lên ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng. Ông Phạm Giang Thanh được hỗ trợ vốn xoay vòng sau khi chuyển đổi từ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu dưới chân ruộng như ớt, bắp, rồi sang trồng dừa uống nước với diện tích 4.000 m2 và hiện tại trồng thử nghiệm loại mít siêu khủng từ công ty giống tại Vĩnh Long trên 1.000 m2, ông Phạm Văn Thanh, ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh, Bộc Bạch.
Thì cái đó thì rất tốt, được cái vốn vậy hỗ trợ trong cái gia đình mình làm được cái này nọ, ví dụ như mình muốn chăn nuôi hay là muốn làm gì đâu, có cái nguồn vốn để mình quay nó rất tiện. Nhiều khi mình muốn làm cái đó mà nó không có cái vốn mà mình làm không được, bắt con heo hay là như vậy đó mình nuôi để bán kế kiếp đồng ra đồng vô nó cũng tiện rỡ hơn. Vốn liếng trong nhà thì không có, mà nhà đồng vốn nó ví dụ như tới mua phân mình xách đó mình mua phân, chứ còn ấy phải đi mua chịu mua đựng rồi lời lãi trên của cái đại lý nữa. Thì nó cũng hơi chật vật gia đình mà có đó đỡ hơn. Thì nếu mà được về mà trơn mà chiếu cố mà ủng hộ mà về thì duy trì hoài mãi, duy trì hoài để cho đời sống mà cái hội viên đỡ.
Với tinh thần trách nhiệm, câu lạc bộ luôn tạo điều kiện tốt nhất để anh em tham gia sinh hoạt. Ông Lê Văn Úc, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh cho biết.
Cái quân số tham dự không có lúc nào mà thiếu, có dư không à, chứ không có nói theo trên đưa ra 70% là bảy cụ chứng minh 75% là cũng có dư luôn nữa. Khi mà về địa phương nó có cái tổ chức để là thông tin, nghĩa là thời sự vấn đề là của trên đưa ra, hoặc là tình hình trật tự an ninh, tình hình nghĩa là quản lý thị trường, tinh thần của anh em cụ quân nhân á rất hớn khởi.
Thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tạo điều kiện để thành viên tiếp cận các nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần duy trì giữ vững xã nông thôn mới nâng cao và hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 3 năm 2023. Thông tin do Cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp.
Ngày 17 tháng 3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Trần Anh Tuấn tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè thì phát hiện thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, bên trong có chứa tinh thể màu trắng và nhiều tang vật có liên quan. Qua làm việc, Tuấn thừa nhận tinh thể màu trắng đó là ma túy đá. Mua ở Vĩnh Long với giá 200.000 đồng để sử dụng, Công an huyện Cái Bè tạm giữ Trần Anh Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy.
Lúc 17 giờ 45 phút ngày 18 tháng 3, tại đoạn đường thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, đối tượng Trần Thanh Hiệp sinh năm 1990, ngụ khu phố 4, thị trấn Cái Bè, bị tổ công tác của Công an thị xã tuần tra phát hiện bắt quả tang khi đang tàng trữ một gói ma túy đá. Công an thị xã Cai Lậy ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hiệp, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.
Công an thành phố Mỹ Tho vừa phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang kiểm tra phương tiện thủy nội địa, loại vỏ sắt có biển kiểm soát TR-16268 do ông Trương Văn Thẩn, ngụ ấp 4 xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, đang neo đậu trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp Thới Bình, xã Thới Sơn. Qua kiểm tra, ông Thẩn không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp, 12,5 mét khối cát, sỏi trong phương tiện. Công an thành phố Mỹ Tho tạm giữ tàn vật, phương tiện, tiếp tục điều tra xử lý.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, 21 tháng 3 năm 2023.
Sáng 21 tháng 3, giá vàng thế giới giảm mạnh 31,2 đô la Mỹ một ounce về mức 1980,3 đô la Mỹ một ounce. Cùng thời điểm, giá vàng SJC giảm 150.000 đồng một lượng về mức 66,75 và 67,45 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mở cửa phiên giao dịch sáng 21 tháng 3, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,75 triệu đồng một lượng, bán ra 67,45 triệu đồng một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 3, giá vàng SJC giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,8 và 67,5 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 3. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 700.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng 21 tháng 3 giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1980,3 đô la Mỹ một ounce, giảm 31,2 đô la Mỹ một ounce so với cuối giờ chiều 20 tháng 3. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21 tháng 3, 1 đô la Mỹ bằng 23.750 đồng. Giá vàng thế giới tương đương 56,66 triệu đồng một lượng, thấp hơn 10,79 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Cuối phiên giao dịch ngày 20 tháng 3, giá vàng trong nước đồng loạt giảm từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một lượng so với mở cửa phiên cùng ngày. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 20 tháng 3, 1 đô la Mỹ bằng 23.750 đồng, giá vàng thế giới tương đương 57,55 triệu đồng một lượng, thấp hơn 10,05 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 20 tháng 3. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới. Trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 như đề xuất hiện tại, hãng ô tô lớn nhất của Séc, Skoda, sẽ phải đóng cửa một xưởng sản xuất và 3.000 việc làm việc trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng và khoảng 10.000 người sẽ gặp rủi ro, bao gồm cả những nhà cung cấp. Lý do là không thể tiếp tục sản xuất và bán các mẫu ô tô nhỏ hơn của hãng, gồm Fabia, Scala, Kamiq.
Ông Martin Chan, thành viên ban giám đốc phụ trách bán hàng và tiếp thị của Skoda cho biết, hàng trăm ngàn việc làm sẽ bị ảnh hưởng ở châu Âu. Ngoài ra, tiêu chuẩn này sẽ không cải thiện được bầu không khí ở châu Âu bởi vì việc đổi mới đội xe sẽ chậm lại và mọi người sẽ sử dụng những chiếc xe cũ hơn, ít sinh thái hơn trong thời gian dài hơn. Theo đề xuất hiện tại của Quỹ ban châu Âu, tiêu chuẩn Euro 7 nên áp dụng từ năm 2025. Tuy nhiên, theo ông Jean, đây là thời hạn bất khả thi. Ông Jean cho rằng tình hình sẽ lắng xuống nếu có thời gian ít nhất 4 năm cho việc chuyển tiếp. Hàng triệu khẩu trang không sử dụng mà Séc đã mua trong đại dịch COVID-19 sẽ bị tiêu hủy vì hết hạn sử dụng.
Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, chính phủ Séc đã mua dự trữ y tế trị giá hàng tỷ corona tương đương hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng để dự trữ. Chúng bao gồm khẩu trang và mặt nạ phòng độc, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ và bộ dụng cụ thử nghiệm. Tuy nhiên, chính phủ đã không thể sử dụng hết số vật tư y tế này trước ngày hết hạn. Hiện Cục Quản lý Dự trữ Vật liệu Nhà nước đã khởi động một cuộc đấu thầu công khai để tìm một công ty xử lý hơn 17,3 triệu chiếc khẩu trang y tế. Số khẩu trang này do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng khoảng 60 tấn, chưa kể bao bì. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ khởi động một dự án thí điểm với Bulgaria về việc ngăn chặn những người đến bất thường, tăng cường quản lý biên giới và di cư. Dự án thí điểm nhằm hỗ trợ Bulgaria triển khai các hoạt động thực tiễn trong việc đẩy nhanh thủ tục xin tị nạn và hồi hương đạt hiệu quả.
Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật và vận hành của Ủy ban châu Âu và các cơ quan chủ chốt trong EU, bao gồm cả cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và cơ quan biên phòng châu Âu Frontex. Dự án thí điểm dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn phù hợp của Bulgaria, bao gồm sự hợp tác của nước này với Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia láng giềng cũng như với các cơ quan EU đang hoạt động tại Bulgaria. Hơn nữa, tăng cường quản lý biên giới bên ngoài với các biện pháp giám sát nâng cao sẽ được thực hiện tại biên giới Bulgaria-Thổ Nhĩ Kỳ là ưu tiên chính của dự án này. Ủy ban EU và Bulgaria đang hoàn thiện bản đánh giá nhu cầu và Ủy ban sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính để hỗ trợ Bulgaria tăng cường quản lý biên giới bên ngoài với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin TASS, ngày 20 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáng kiến ngũ cốc biển đen chỉ được thực hiện toàn diện nếu như các lập trường của phía Nga được cân nhắc. Theo đó, nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cho châu Phi.
Trước đó, Moscow cho biết đã đồng ý gia hạn thỏa thuận lần thứ hai, nhưng chỉ thêm 60 ngày do vẫn còn khúc mắc liên quan tính toàn diện của thỏa thuận này. Theo Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen nếu không đạt được tiến triển trong bản ghi nhớ giữa Nga và Liên Hợp Quốc, trong đó lưu ý đến bối cảnh thực hiện bản ghi nhớ trên. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Nga và Liên Hợp Quốc có nội dung về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga với thời hạn 3 năm. Phát biểu tại Hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga-Châu Phi trong một thế giới đa cực ngày 20 tháng 3, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ của mình đối với việc cung cấp các sản phẩm thực phẩm, phân bón và nhiên liệu cho châu Phi, qua đó giúp đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng cho châu lục này. Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng cung cấp miễn phí phân bón cho các quốc gia châu Phi, bất chấp trở ngại từ các nước phương Tây. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế kết thúc ngày 20 tháng 3 đã cam kết viện trợ 7 tỷ euro giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tháng trước, khiến hơn 56.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Hội nghị do Liên minh châu Âu EU chủ trì thu hút khoảng 400 nhà tài trợ quốc tế, gồm nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ đã cam kết tài trợ 7 tỷ euro để giúp hai quốc gia trên khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết 27 quốc gia thành viên EU tuyên bố sẽ viện trợ 3,3 tỷ euro. Riêng EC cam kết chi 1 tỷ euro để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài khoản chi trên, EC sẽ chi thêm 108 triệu euro cho hỗ trợ nhân đạo và phục hồi ở Syria. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Đặng Trang cùng các phát thanh viên Chí Thiện, Thu Ngân và kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau. Cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2023 non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng quy tụ hầu hết những đội đua mạnh nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Vinama, Tập đoàn Lộc Trời, Dược, Domesco, Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenya Đồng Nai, Bình Dương.
Các tay đua tranh tài ở 25 chặng với tổng lộ trình 2.964 km trải dọc đất nước. Cuộc đua bắt đầu từ vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm Hà Nội vào ngày 2 tháng 4, rồi lên Tây Nguyên, xuống các tỉnh Tây Nam Bộ trước khi kết thúc tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đúng trưa 30 tháng 4 lịch sử. Theo ông Thái Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, giải đấu không chỉ ghi dấu ấn về mặt chuyên môn mà trong hơn 30 năm qua giải còn chuyển tải nhiều thông điệp như quảng bá du lịch, giới thiệu văn hóa vùng miền, bảo vệ môi trường, góp phần cổ vũ động viên phong trào xe đạp trong cả nước, đặc biệt giải còn có nhiều hoạt động thiện nguyện, lan tỏa công tác đền ơn đáp nghĩa. Năm nay giải có tổng giải thưởng khoảng 2 tỷ đồng, trong đó áo vàng chung cuộc nhận 200 triệu đồng, áo xanh vua nước rút và áo đỏ vua leo núi chung cuộc nhận mức thưởng 50 triệu đồng. Tay đua chiến thắng mỗi chặng nhận 20 triệu đồng. Sự việc hy hữu xảy ra trong trận đấu giữa Ban Maplo và Lumin tại giải vô địch quốc gia Bolivia khi tổ trọng tài cho bù giờ tới 42 phút. Quãng thời gian bù giờ không tưởng khiến trận đấu kéo dài tổng cộng 132 phút dưới trời mưa tầm tã.
Diễn biến bất thường xuất hiện từ phút 86 khi Lumin ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và công tác tham khảo và mất tới 17 phút để xác định bàn thắng có hợp lệ hay không. Khi bóng lăn trở lại, đồng hồ đã chỉ phút 90 cộng 10, rồi trọng tài cho kéo dài trận đấu một cách kỳ lạ. Trong khoảng thời gian bù giờ kéo dài, mỗi đội ghi thêm một bàn và Pan Malor giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Ngoài ra, Blumin có hai cầu thủ nhận thẻ đỏ ở phút 90 cộng 21 và 90 cộng 28, kéo theo những tình huống xô xát khiến trận đấu bị gián đoạn. Sau trận đấu kéo dài tới 3 hiệp này, trọng tài chính Gutierrez và 5 cộng sự đã bị Liên đoàn bóng đá Bolivia đình chỉ để phục vụ điều tra do tình nghi về hành vi tiêu cực. Sự việc tương tự từng diễn ra khi Al-Shabab gặp Al-Ittihad ở giải vô địch quốc gia Palestine hồi năm 2019. Nhưng trận đấu này bị gián đoạn do không đảm bảo điều kiện ánh sáng và phải chờ 40 phút mới có nhân viên phụ trách tới sân để bật đèn. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Zainuddin Amali khẳng định nước này sẽ tuân thủ các quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA về việc lựa chọn các sân vận động cho giải vô địch bóng đá thế giới U20 diễn ra vào tháng 5 tới tại quốc gia này.
Hiện tại, Indonesia đã xác định 6 sân vận động được sử dụng cho giải đấu. Tuy nhiên, ông Zainuddin Amali cho biết, nếu FIFA quyết định rằng những sân vận động này chưa đạt tiêu chuẩn, Indonesia sẽ tuân thủ đầy đủ. Hiện có 6 sân vận động được Liên đoàn bóng đá Indonesia chọn, trong đó có sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta đều cho rằng cần phải sửa chữa, nhất là vấn đề sân cỏ. Các sân còn lại bao gồm Jakabring, Palembang, Sisalak, Harobat, Bandung, Manahan, Solo, Iguayan, Dipta, Gelora Bung Tomo, Surabaya. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đang gấp rút hoàn thiện sửa chữa một số hạng mục cần thiết tại các sân vận động. FIFA dự kiến đi kiểm tra các sân vận động trong tuần này và đưa ra quyết định liệu có phù hợp tổ chức giải đấu hay không. Giải U20 Thế giới 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 với sự tham dự của 24 quốc gia, trong đó có nước chủ nhà Indonesia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 21 tháng 3 và ngày mai 22 tháng 3 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 21 tháng 3 và ngày mai 22 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.